This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kìa là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya. Một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy. Lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy. Bên nhau ta hát, hát mãi, hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta.
Hành Dung xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế Giới Tuần Qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu vào lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Và từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh ạ. Nay anh khỏe không anh?
Chào cô Dung, chào quý thính giả, cũng bình thường cô.
Dạ, vậy là tốt rồi. Thì bây giờ mình vô chương trình luôn anh ha. Theo như là Hành Dung biết, cái hôm 20 tháng 5 đó, Tổng thống Joe Biden đã chỉ trích tình trạng bạo lực xuất phát từ những người biểu tình ủng hộ Palestine ở khắp các khuôn viên trường đại học Hoa Kỳ. Thì ông Biden nói là biểu tình bạo lực thì không được bảo hộ. Ông nói trong một cái bản diễn văn không theo dự định từ Tòa Bạch Ốc, khẳng định là ông hết lòng vì cả quyền tự do ngôn luận lẫn biểu tình ôn hòa và pháp quyền. Lưu ý rằng là nước Hoa Kỳ không phải là một quốc gia vô luật pháp. Phá hoại tài sản không phải là một cuộc biểu tình ôn hòa. Đó là vi phạm pháp luật. Tuyên bố của Tổng thống được đưa ra sau khi các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine trong các khuôn viên trường đại học trên khắp đất nước đã chuyển sang bạo lực và khiến cơ quan chấp pháp phải ứng phó. Thì chỉ riêng 3 ngày qua, trên toàn quốc đã chứng kiến vài sự can thiệp của các trường đại học cùng cơ quan chấp pháp địa phương và tiểu bang để mà giải tán các cuộc biểu tình. Thì theo tình hình bất ổn hiện nay đó, có người so sánh giống biểu tình phản chiến chiến tranh Việt Nam. Anh nhận xét như thế nào thưa anh?
Thì đúng là cựu tổng thống Jordan đã lên án bạo lực liên quan đến cái cuộc biểu tình ủng hộ Palestine, nhất là Hamas trong các khuôn viên trường đại học khắp nước Mỹ đó. Thì ông nhấn mạnh rằng là biểu tình bạo lực thì không được pháp luật bảo vệ và người Mỹ có quyền biểu tình miễn là diễn ra trong hòa bình. Thì ông Jordan cũng tuyên bố rằng là chủ nghĩa bài Do Thái đe dọa bạo lực đối sinh viên Do Thái, lời nói thù hận bất kỳ dưới hình thức bạo lực nào cũng đều không thể chấp nhận. Thì ông khẳng định nhắc lại rằng biểu tình ôn hòa là truyền thống tốt nhất của người Hoa Kỳ phản ứng bất cứ mang tính vấn đề nào mà họ không hài lòng. Nhưng Hoa Kỳ là không phải là quốc gia vô pháp luật. Trước cái câu hỏi mà liệu cái cuộc biểu tình công viên đại học có ảnh hưởng đến chính sách của ông đối với xung đột của Do Thái và Hamas ở giải Gaza hay không, thì Joe Biden trả lời là không, và ông cũng từ chối ý tưởng là vệ binh quốc gia đã can thiệp vào khuôn viên trường đại học, bất chấp những lời chỉ trích từ những biểu tình ủng hộ Palestine, những người mà cáo buộc ông ủng hộ nạn diệt chủng ở Gaza. Thì Biden vẫn nhất quyết khẳng định rằng là Do Thái có quyền tự vệ, ngay cả khi ông chỉ trích cách xử lý chiến tranh mà có thiệt hại mạng ở Gaza. Nhưng mà ông cũng nghĩ rằng là cho đó là của tự vệ của Do Thái. Thì theo dân biểu Pramila Jayapal là người của đảng Dân Chủ ở Washington đó, là một chủ tịch của ủy ban cấp tiến, thì nói với cái tờ báo Thai đó hôm thứ Tư, thì tôi nghĩ sẽ thật tuyệt vời nếu mà ông ấy lập lại lịch sử cuộc biểu tình của thời sinh viên. Ý là nói là thời mà Joe Biden còn sinh viên và biểu tình đấy không? Chiếc thì ông Joe Biden cũng là một những thời phản chiến đó. Thì đồng thời bảo đảm rằng mọi người hiểu rằng chủ nghĩa bài Do Thái là sai. Thì mở đầu của biểu tình này thì cô biết đó, để mà là mà dẹp biểu tình đó thì mình phải nói là thống đốc của Texas chúng ta, như tuần rồi mình nói là cô thấy không? Ông đây là chỉ thị cảnh sát thì vệ binh quốc gia đã giải tán cuộc biểu tình trong khuôn viên đại học của UT ở Austin. Và trong đó đã 30 người bị bắt. Đó là những cái chuyện rất là trước đây. Thì tại Đại học Columbia ở tại City College của New York, tối thứ ba ngày 30 tháng 4, người ta nhìn thấy là cảnh sát New York bước vào cửa sổ của một tòa nhà do nhóm phản chiến chiếm giữ. Thì nhóm này đã yêu cầu trường đại học nên lên án hành động của Do Thái và thối vốn khỏi các công ty liên kết với Do Thái. Đó là những cái điều đó. Thì ngoài ra như cái đại học bên California thì nhóm người biểu tình chống đó thì cũng có những người biểu tình ủng hộ Do Thái để có cái sự mà xung đột nhau, thì cũng gây bị thương 15 người. Đó là điều đó. Thì cho tới nay đó, theo cái tổng kết thì hơn 2.200 người đã bị bắt ở các trường đại học xảy ra trên 30 cái tiểu bang. Thì mặc dù nó cuộc biểu tình lan rộng nhưng mà trên thực tế đó, các cuộc biểu tình này không được ảnh hưởng rộng rãi. Những cuộc biểu tình thường nhất nhiều nhất thì lên tới được 100 mấy 200, còn đa số thì lẻ tẻ thôi, nó không có nhiều. Thành thử ra nếu mà nói là so sánh của bất ổn cuộc biểu tình Do Thái chống chiến tranh tại Gaza với cuộc biểu tình phản chiến trong chiến tranh Việt Nam á, thì anh thấy phóng đại quá.
Yeah.
Cuộc chiến tranh Việt Nam thì trực tiếp Hoa Kỳ trực tiếp tham chiến tới hơn nửa triệu quân, và nhiều thanh niên sinh viên trong lúc đó đó thì bị động viên cho nghĩa vụ tới đó. Thành ra đó là động cơ mà thúc đẩy cho cái phong trào phản chiến nổi lên, bởi vì chính họ trực tiếp vô trong đó. Còn cái cuộc chiến này đó là chỉ có bên Do Thái thôi, và Hoa Kỳ chỉ yểm trợ về cái phản mà vũ khí và viện trợ thôi, nó không có gì. Thành thử ra nhất là cái tổ chức Hamas này là lại tổ chức khủng bố, cô thấy không?
Yeah.
Hồi trước đây tất cả bên Âu Châu và Hoa Kỳ thì coi loại cái Hamas này ra khỏi là coi tổ chức khủng bố, nhất là thời tổng thống Trump. Nhờ chỉ khi mà ông Joe Biden lên đó thì mới là diện trở lại thôi. Đó là những cái điểm đó. Thành thử mà nói rằng là cái so sánh đó thì anh thấy nó cũng không đúng, nó không có nghĩa là lan rộng gì hết. Rồi anh nghĩ thì nó cũng xẹp đi. Tại dầu chắc chắn rằng là trong cuộc bầu cử thì cái nhóm mà yểm trợ cho cái cuộc biểu tình này của Hamas đó thì nó cũng kẻ ý hình thức này hình thức kia, nhưng mà nó cũng không thể làm bớt được gì, nó không có chính nghĩa.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn anh đã chia sẻ những điều vừa rồi. Và trong khi đó thì thưa anh, cái cựu tổng thống Mỹ Donald Trump lên tiếng đó là sau khi có thông tin cho rằng ông ngủ gật khi tham dự phiên tòa hình sự tại bang New York, viết trên mạng xã hội hôm 2 tháng 5, thì cựu tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ thông tin ông ngủ gật khi tham dự phiên tòa hình sự. Coi như là xét xử cáo buộc ông chi tiền bịt miệng diễn viên phim người lớn trước thềm bầu cử năm 2016, thì ông Trump hiện phải đối diện với 34 cáo buộc làm giả hồ sơ kinh doanh để mà chi tiền bịt miệng bà Stormy Daniels. Thì dù ông bác bỏ mọi cáo buộc, thì sau thông tin trên, chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden lập tức phản pháo vì ông Trump hay gọi đương kim Tổng thống là Joe ngáy ngủ. Thì trong động thái phản ứng, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social là của mình là bác bỏ thông tin trên và khẳng định mình đang tập trung. Theo anh thì ông Trump có tập trung nổi để mà đương đầu với các vụ kiện, các vụ luận tội trong khi mà phải vận động tranh cử không anh?
Thì đương nhiên
hơi, bộ, hơi mệt quá, mệt quá ông Trump này.
Cái tờ báo mà cực tả đó chứ không phải giữ thì cũng luôn luôn cái gì nó cũng có truyền tạc hết ha.
Dạ.
Thì đúng là Tổng thống Trump đang tập trung lắng nghe. Thì anh sẽ ghi một cái đoạn mà trao đổi trong phiên tòa mà từ cái tờ báo The Hill á.
Dạ.
Ghi nhận cái một đoạn này. Cựu Tổng thống Trump đã nhắm mắt chờ đợi những phần lời khai của bà Hope Hicks. Bà Hope Hicks này là hồi đó là cái như là trợ lý về báo chí của ông hội diện vận động tranh cử, sau đó là báo chí của tòa bạch thấp đó ha.
Yeah.
Nhưng ông ấy đã mở mắt ra và nhìn qua trợ lý cũ của mình khi cô ấy đang trả lời người chịu trách nhiệm quản lý việc nhắn tin trong chiến dịch tranh cử thành công năm 1916 của ông. Thì ông Tổng Trưởng có chịu trách nhiệm, ông ấy biết mình muốn nói gì và muốn nói như thế nào. Bà Hufflepuff nói Tổng thống Trump nhìn thì Tổng thống Trump nhìn sang và tất cả chúng tôi làm theo hướng dẫn của ông ấy. Vì vậy tôi nghĩ rằng ông ấy xứng đáng được ghi nhận. Điều này chứng minh bọn được cả xuyên tạc, cô thấy không?
Dạ.
Đó. Bởi vì khi thật sự có đôi khi chẳng hạn khi mà mình cần cái gì mà để mà suy nghĩ hay lắng nghe đó thì thường nhắm mắt mà, nhưng mà đối với giới thật chứ với cái người mà lớn tuổi thì ưa có phản ứng, nhưng mà nhắm mắt nó không có nghĩa là ngủ gục.
Lúc đó nhắm mắt tập trung anh ơi, tập trung nghe đó
thì nó chứ còn tám trẻ gì nó không cần nhắm mắt đó, nhưng mình lớn thì ưa có những cái phản ứng như vậy đó. Còn câu hỏi mà Tổng thống Trung có tập trung nổi đương đầu với vụ kiện và các vụ mà lương tội trong khi dân động tới không, thì anh phải công nhận rằng là Tổng thống Trump mới tinh thần ở làm việc rất là siêu việt. Dạ. Thì cô nhớ trong 4 năm mà trong nhiệm kỳ của ông, đảng vụ chống phá ông ngày đêm, dàn dựng những vụ án điều tra Nga Trump người liên tục trong 2 năm, thì rốt cuộc không tìm ra bằng chứng nào hết. Nhưng mà cũng tốn, anh nhớ lúc đó là cũng ra 45 triệu, nhưng không có bằng chứng nào hết. Thì thất bại vụ đó, đảng chủ dàn dựng ra cái vụ đàn hạch là cú điện thoại mà Tổng thống Trump gọi cho Tổng thống Ukraine lúc đó đó ha.
Dạ.
Để yêu cầu là hãy lập lập cái hồ sơ coi cái vấn đề mà tham nhũng, bởi vì ông ấy muốn giúp cho bên Ukraine làm sao mà để diệt trừ tham nhũng thì mới có thể đất nước phát triển được. Thế thì nó cũng tối dàn dựng đàn hạch đã đời hết rồi, thì khi đưa thượng viện cũng không có đủ cái phiếu đó rồi cũng kìm chuồng. Nhưng mà trong thời gian đó thì ông vẫn chú tâm làm việc cái nhiệm vụ của mình. Chỉ chẳng hạn về đối nội thì lúc mà lên đó, thì lúc là cái GDP mà phát triển kinh tế của thời Obama giao lại đó hình như có 2% à. Thì ông kia nói, ông kêu ông Trump lên á, không biết giữ được 1% hay không. Rồi cũng như mấy cái chuyên gia kinh tế thì cũng nói vậy. Đó, thì nhưng mà khi nền kinh tế trong thời gian của thống tâm là tới 3.5%, tôi thấy không?
Yeah.
Không có đó, nói là không thể ngờ được đó, thì về xây dựng về biên giới thì ông xây dựng bức tường biên giới rồi mà nó có làm khó dễ là không chịu cung cấp thì ông cũng tìm mọi cách đó để mà tiếp tục xây dựng biên giới, rồi ông cũng thương lượng với bên tổng thống Mexico để mà có trại thì tạm cư bên đó để mà cứu xét cái tình trạng đấy mà để không có thể bị mà tràn ngập vào cái biên giới. Ông làm những biên giới rất là tốt, thấy không? Rồi ngoài về đối ngoại đó thì bao nhiêu đời tổng thống từng muốn làm sao để tìm hòa bình ở tại Trung Đông, là giúp các quốc gia đó phải công nhận cho Thái, thì không ai làm được hết. Thì tới tổng thống Trump đó thì ông đã vận động để cho 4 quốc gia Hồi giáo như là Tiểu Dương Á Rập Thống Nhất, Sudan, Maroc và Bahrain bàn giao với Do Thái. Nếu mà Tổng thống Trump mà còn lại đó thì đã tới Saudi Arabia và nhiều quốc gia khác đã bàn giao Do Thái rồi, tôi thấy không? Đó, cũng như là thời gian ông đó, hồi Obama 8 năm toàn quyền đã làm cho cái tình trạng Trung Đông rối loạn lên, nhất là ở tại Iraq. Thì Tổng thống Trump lên là mấy tháng là dẹp luôn cái đó để tạo ôn, và thằng thời gian của Tổng thống Trump là coi như là không có một cuộc chiến nào mà xảy ra trên thế giới. Đó thì cô thấy không? Còn đối với Tàu Cộng cũng vậy, là ông thấy rằng là cái bất thân bằng mậu dịch giữa hai quốc gia là Trung Cộng lợi dụng nhiều quá. Thì do đó mà ông đã buộc Trung Cộng là phải quân bình mậu dịch. Và nếu mà không làm thì ông sẽ tăng lên cái những cái số hàng hóa mà ông tăng lên tới 3% thuế, 300% thuế đó. Dạ. Thì bắt buộc Trung Cộng cũng phải là ký kết cái hiệp ước mà cái gọi là giai đoạn 1 đó, là trong mấy năm phải là 100 tỷ mỹ kim của Hoa Kỳ và ký đó. Thì nhưng mà tới thời lên ông thất cử thì Biden lên tung cộng vào đó, Biden cũng không làm gì được. Đó là những cái điểm tôi thấy không? Thì đó là những, ngoài ra vấn đề về NATO cũng vậy, cũng như chúng ta thường nói đó, là ông áp lực buộc NATO phải đóng góp tối thiểu về ngân sách quốc phòng họ là 2%, và lúc đó có nhiều người nhao nhao lên để mà chống đối ông, nhưng mà rốt cuộc bên NATO cũng đã phải đóng góp, là hứa hẹn là phải đóng góp 200 tỷ lên 200 tỷ quốc phòng của họ. Đó là những điều mà chúng ta thấy nó thành công. Thì đó là cho anh thấy là mức chịu đựng dẻo dai của Tổng thống Trump trong quá khứ. Còn hiện tại đó thì áp lực anh thấy trong cái hình ảnh ông Tô Phương, cái ngồi trong cái tòa án họ đương xử đó, thì đương nhiên cái già thì cũng có vấn đề mình nói hay không, chịu đựng. Nhưng mà rồi đó, khi mà cái tỷ như thứ tư đình rồi đó, là cái phiên tòa nghỉ không có chữ, thì ông lợi dụng trong cái phiên tòa đó ngày nghỉ đó, thì ông đi vận động ở Wisconsin và Michigan. Nghe trong hai buổi rally, trong ngày thứ tư là ông đi tới hai buổi rally ở tại đó. Thì Tổng thống Trump trong cái anh có theo dõi trong cuộc mà tranh cử đó, thì ông đã đi các nơi đó, thì ông trong ở đó ông cũng chỉ trích cái Tổng thống, và ông chỉ trích cái phiên tòa. Thì ông cho rằng là thẩm phán điều dọt vụ án là ông quanh co tham nhũng và hoàn toàn mâu thuẫn. Ông gọi phiên tòa là giả tạo, nhảm nhí và là một phần của tòa án căn Turing. Đồng thời ông chú ý không chê bai các nhân chứng, trong đó không chê bai nhân chứng về tố tụng và khi tòa án coi thường vấn đề đó. Nhưng mà đối với cụ Tổng thống Trump đó, thì dự kiến sẽ là coi như là bị trói buộc trong các phiên tòa cuối tháng này. Nghĩa là trong khi đó thì ông Jordan là tự do đi vận động, còn ông đó thì có chỉ đi vận động khi nào phiên tòa mà không có chữ ông đi. Cô thấy, nhưng mà rồi đó thì cái thăm dò của dư luận đó thì lại Tổng thống Trump là đã được là lên rất là cao. Đó là anh thấy, thành thử ra không phải gì khó khăn mà ông nản chí, dầu có gây trở ngại ông tốn hao tiền bạc cũng như là sức khỏe, nhưng mà rồi ông cũng tiếp tục đi vận động, là tất nhiên là ông không có cái lùi bước trước cái thế lực nào hết.
Vâng, phải công nhận rằng là nếu mà tính ra đó, như hồi nãy anh chia sẻ đó, là sự chịu đựng cũng như là cái cách của tổng thống, cựu tổng thống Trump, phải nói rằng là siêu việt. Hành dùng chỉ siêu việt, hành dùng nghe thấy nó đúng y chang. Cho đến bây giờ thì dĩ nhiên là càng nhiều năm thì con người ta càng lớn tuổi hơn, sức khỏe sẽ yếu đi, nhưng mà hình như đối với tổng thống Trump, vì tinh thần yêu nước Mỹ và muốn cho làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, ông đã, anh Dung nghĩ ông phải làm hết sức mình.
Đó, bởi người ta người ta nói ông cái buổi vận động ông là có một niềm vui nho nhỏ trên đường vận động tranh cử ở Wisconsin.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã chia sẻ những điều vừa rồi. Và thưa anh, là trong cái cuộc phỏng vấn của đài Fox News, cựu công tố viên liên bang Andrew McCarthy cho rằng là các công tố viên đảng Dân Chủ như là Elvin Bragg được cho là đã giúp cho ông Joe Biden tái đắc cử, nhưng mà cuối cùng á thì Bragg lại khiến cho mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Thì theo ông, nền tảng của vụ án Bragg sụp đổ, giả thuyết vô lý về cái trường hợp của Elvin Bragg là thỏa thuận không tiết lộ trị giá 130.000 đô la với Stormy Daniels vào tháng 10 năm 2016 chính là nỗ lực của Donald Trump nhằm đánh cắp cuộc bầu cử bằng cách là giữ kín những cáo buộc của Daniels về chuyện ngoại tình với công chúng. Thì cựu công tố viên liên bang Andrew McCarthy vạch trần sự phi lý của vụ án này khi mà người dẫn chương trình Fox News Martha McCallum hỏi ông liệu là vụ án Bragg có đúng hay không. Thì Bộ Tư pháp không thể truy tố Twitter vì can thiệp bầu cử sau khi mà nền tảng này kiểm duyệt câu chuyện về cái máy tính xách tay của Hunter Biden đó trong những tuần cuối cùng của chiến dịch năm 2020. Thì thưa anh, xin anh phân tích và cái nhận cái vấn đề này như thế nào ạ, thưa anh?
Thì theo anh, trong cái nhận xét của cựu công tố viên Andrew McCarthy đó, thì cho rằng là công tố viên có đảng Dân Chủ các đảng cái công tố viên đó, thì trong đó có Alvin Bragg được cho là đã giúp cho Jordan tái đắc cử. Mục đích họ đã gây khó khăn là mất uy tín cho thống tư này kia đó, như anh nói đó, nổ cái vận động trở ngại, là trong khi ông kia thì đi chơi vận động nhiều, còn tổng thống Trump thì lại bị tối tay. Nhưng cuối cùng á thì Brett lại khiến cho trở về tồi tệ hơn, thì bởi cái hai lý do chính là hình ảnh của tổng thống mà nhìn thấy cái tông đất như hành hạ dằn vặt thực dân tờ giả mạo này với những lý cớ mà không đứng vững như ông nêu đây em. Thì cựu tổng thống lại dẫn trước nhiều, làm cho cái cử tri đã ủng hộ tổng thống nhiều hơn. Là do đó mà khi tổng thống Trump mà dẫn đầu tới 10 điểm trong cuộc thăm dò mới nhất đây, theo mà báo cáo của Rasmussen, tổ ứng cử viên đã ngồng hoài dẫn trước tổng thống Joe Biden là ở 7 tiểu bang xung đột. Theo cuộc thăm dò mới đây thì cựu tổng thống đã tăng khoảng cách dẫn trước Joe Biden là 10% trong cuộc bầu cử sắp tới. Ở các cử tri độc lập thì ủng hộ Trump ở Arizona là 48%, Joe Biden 38%, Michigan là tổng thống Trump 44%, thì Joe Biden 35%, Nevada là 43% của tổng thống Trump, 37% của Joe Biden, Pennsylvania là 49%, còn Joe Biden là 33%, tất nhiên là tổng thống Trump mà vẫn còn 49-33 còn không nhiều, nó xa hơn 10%, có thấy không? California, Carolina là 41%, còn Jordan là 38%. Đó là những cái cô thấy cái nó là chính làm đó là cái làm cho cái cử tri họ ủng hộ tổng thống, cũng như cô nhớ lần nào mà đưa tổng thống Trump ra trò thì cái cuộc gây quỹ tổng thống Trump lại tăng dược nhiều lên nhiều hơn. Chỉ trong vòng 4 tiếng đồng hồ đã ủng hộ kiếm được đã 5 triệu Mỹ Kim, là trong lúc đó cô thấy không? Mình không nói là những cuộc mà vận động và vừa rồi đó lên tới đã hơn 50 triệu đấy ha. Đó cô thấy ha. Thì về nền tảng của mà vụ án Congress sụp đổ giả thuyết như ông có nói đó, thì chính nỗ lực mà nhắm vào một tâm nhằm đánh cắp cuộc bầu cử, nói đó giữ kín các buộc mà của để bịt miệng đó, tìm gọi là tìm bịt miệng đó, thì theo cái dẫn trong cái chương trình mà của Fox News của bà Martha McCollum á, hỏi cái ông mà cô dẫn đó, thì cô hỏi là liệu cái vụ án của Brett có đúng hay không, bộ tư pháp không thể truy tố Twitter vì đã can thiệp bầu cử nền tảng để kiểm duyệt cái máy tính của Hunter Biden. Thì để mà trong cuối tuần cuối cùng mà dịch mà tranh cử năm 2020, thì nếu việc ngăn chặn câu chuyện mà có thể bị tố, thì bạn có mong đợi bộ tư pháp sẽ truy tố Twitter và tòa Bạch Ốc của Joe Biden về vụ án sách tay đó hay không? Thì ông thì đó gì thắc mắc đó, thì ông McCarthy nó cho thấy là hoàn toàn có thể xảy ra ở một quốc gia có hệ thống tư pháp công bằng và áp dụng luật pháp bình đẳng bất kể đảng phái chính trị nào, nhưng bằng chứng và hệ thống tư pháp được vũ khí hóa, người Mỹ không sống trong một đất nước như vậy. Chắc chắn rằng nếu bạn muốn có một đất nước nơi chúng ta có một hệ thống công lý áp dụng cho tất cả mọi người, tuy nhiên bạn biết đấy, câu trả lời ở đây là sẽ không có truy tố tổng thống Trump vì nó không hợp lệ, nó không kéo dài luật, nghĩa là kêu luật mà cái kéo qua đó, bởi vì tất cả những cái chuyện này đó, nếu mà có thật thì chắn nó chỉ là cái tiểu hình. Nhưng mà nó rấu chốt là trở thành đại hình, cái đó chưa có cái luật nào đó, nó tự nó vẽ ra làm vậy đó. Thì ông nói rằng là nó không thể nào mà truy tố tổng thống Trump được cái này vậy trơn á, không có chữ đáng vậy được. Thì ông thấy những gì chúng ta nên làm đây là sự rút lui và nói rằng bạn biết đấy, thứ nhất là không phù hợp để theo đuổi vụ truy tố hình sự đầu tiên đối với một cựu tổng thống về một điều gì đó phức tạp và đầy rẫy sự lố bịch như thế này. Vấn đề thứ hai là trong trường hợp của Brett xuất hiện tuyên bố Trump đã đánh cắp cuộc bầu cử một cách ghi rõ các khoản thanh toán về tiền nhiệm của thực hiện do Cohen trong sổ cái của công ty mà ông đã dành cho cái dịch vụ pháp lý, thì rất lực lượng đàn là hoàn toàn do Cohen khoản tiền thanh toán cho đây nhô. Thì theo mắt thì dễ dàng trách tầm những cáo buộc vô căn cứ này chỉ ra can thiệp bầu cử vào 2017 và 2018, thì rất lâu sau khi cuộc tranh cử 2016 kết thúc. Thứ hai là vấn đề nếu Trump thật sự bị buộc tội vi phạm luật tài chính tranh cử, thì ông ấy bị buộc tội vi phạm hành vi giả mạo hồ sơ kinh doanh mãi đến 2017 mới có xảy ra. Giới giả thuyết rằng cũng đã cho rằng Trump đã đánh cắp cuộc bầu cử 2016, vì vậy chúng tôi tin rằng là tội phạm trộm cắp 2016 bằng một loạt hành vi diễn ra từ tháng 2 đến tháng 12 2017. Thì điều đó không có nghĩa là pháp lý thực tế. Thì đó ông đã nêu lên cái chuyện đó. Thì để đây nếu mà chữ này thì tiền lệ ngoài đó là vô lý rồi, nhưng mà nếu như vậy đấy thì ông có cho rằng là khi thấy rõ rằng là Tổng thống Trump sẽ đắc cử, thì hỏi vậy nếu Tổng thống Trump để chừng đó cũng dựa vào điều này để truy tố Joe Biden và xích được hay không? Đó là những cái điểm đặt ra. Thành thử ra cái vụ án mà cô biết hiện tại bây giờ đó là trên tối qua có chuyện và cũng đương cứu xét coi cái dự mà tổng thống của tổng thống được miễn trừ tất cả những tội truy tố sau khi mà của tổng thống hay không. Nếu mà đã không thì Joe Biden sẽ bị đó về điều hòa, chắc chắn là tất cả thăm dò dư luận chắc chắn là tổng thống Trump sẽ trở lại tổng độc ốc 2025. Đó là những cái điều đó thành đặt ra những cái vấn đề mà cho rằng là ông này đã muốn làm nó, nhưng mà làm sẽ hại cho Joe Biden nhiều hơn.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất là nhiều đã phân tích vừa rồi, với lại Hạnh Dung cũng nghe và theo dõi những cái bản tin bên lề đó, thưa anh Minh, là sau cái vụ mà tối cao pháp viện hình như là đã xét xử cho cựu tổng thống Trump là hình như quản lại thì phải không anh, quản lại sau bầu cử đó anh ơi. Dạ, như vậy nghe nói vậy là cũng mừng, chứ nếu không thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Mọi người chúng ta đều hy vọng là lần này Tổng thống Trump sẽ trở lại Tòa Bạch Ốc để mà cho cái tình hình ở nước Mỹ mình nó đỡ hơn, phải không anh? Vâng, thưa anh, cảm ơn anh rất là nhiều. Thời gian cũng đã không còn nữa. Hạnh Dung một lần nữa cảm ơn anh Minh rất là nhiều nha. Hẹn gặp anh lại trong thứ hai tuần sau.
Cảm ơn cô Dung và cảm ơn khán giả theo dõi phần hội lượng của anh em chúng tôi và xin hẹn khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe.